Hồi thứ 61, Lỗ Lâm đem binh đánh Tề Quốc. Ngọc Thiền dân chỉ yết Tuyên Dương. Nói về vợ Lăng Dương nước Lỗ là Ân Nương Nương, đang khi lâm triều, Thái quan Hoàng Môn vào tâu rằng: "Muôn tâu quốc mẫu, chúa thượng Đơ Thương Giang đã chầu Phật, còn phò mã lại bị bắt về Lâm Tri. Công chúa phò linh cữu về trước Ngõ Môn, xin nương nương định đoạt." Ân hậu nghe tâu vỗ ngực bứt đầu, khóc òa lên một tiếng, rồi té xỉu xuống ngay mà chết giấc. Cung nữ xúm lại cứu tỉnh, ân hậu giây lát mới thở ra và truyền đòi công chúa vào. Lỗ Lâm dân lệnh bước tới Kim Giai, mẹ con ôm nhau khóc ngất một hồi, rồi thuật lại hết các việc đi phó hội Thương Giang cho ân hậu nghe. Ân hậu cũng rơi lụy dầm về, lại thêm đau lòng ly biệt, rồi khiếp truyền dân võ bá quan đi theo hộp vệ ra trước Ngõ Môn rước linh cữu của Lăng Dương đem vào đến nơi Bạch Hổ Điện. Hoàng thân quốc thích thấy điều quải hiếu cư gia, chờ chọn được ngày lành mà lo bề an táng. Việc xong rồi, phò thái tử lên ngôi đại báu, đường đường phản hỏi bá quan rằng: "Con chung sủ phụ ỷ có tà thuật làm hại vua nước ta, Lỗ với Tề thù oán đôi nhà, ai có kế sách gì mà trả thù cho chúa thượng?" Ân hậu hỏi luôn 3-4 tiếng không thấy ai trả lời. Thừa tướng là Nhan Tịnh bước ra tâu rằng: "Nước ta cô binh ít tướng, địch sao cho lại rất đông Tề. Bây giờ đây ta có một cái củ khúc Liên Hoàng Châu, hãy sai sứ đưa qua Tây Tần mà tấn cống. Trước là xin binh cốt diện, sau là nhờ sức mạnh của người. Họa may Tần có y lời thì ta mới lo bề báo phục." Ân hậu và triều thần đều khen phải, tức thì truyền nội thần đem văn phòng tứ bửu ra, viết một đạo ai biểu, sai quân đem đi củ khúc châu qua cống bên Tần. Lúc đó Tần Hiếu Công tiếp đặng ai biểu của nước Lỗ, bèn giao cho bá quan thương nghị. Nguyên soái là Chương Hàn bèn tâu rằng: "Chung Vô Diệm tinh thông pháp thuật, hội Thương Giang giết chết 5 vị quốc vương, thiệt là một tay chẳng phải tầm thường. Nếu bệ hạ phát binh thì tai ương chẳng nhỏ." Hiếu Công nhậm lời, truyền quan trị điện đem cất cái cửu khúc châu mà không chịu phát binh. Sứ thần trở về phục chỉ cho ân hậu ngay: "Vua tôi thấy đều rơi lụy." Đang lúc vua tôi rầu rĩ cho tính đặng kế chi mà phục thù, cái bỗng thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: "Quan thám thính đi qua Tề để về tới trước Ngõ Môn đợi lệnh." Ân hậu truyền chỉ cho vào, thám tử tới trước Kim Giai quỳ lại tâu rằng: "Ngô phò mã còn ở nơi Kim Đình Quán, đã chịu phong quan chức bên Tề, đêm ngày luôn những ủ ê là tính kế trở về cố quốc." Ân hậu và công chúa nghe phò mã còn sống mừng rỡ vô hồi. Kế đó lại thấy quan Hoàng Môn vào tâu nữa rằng: "Quân thám tử về báo rằng bờ đông Tề có sự rất lạ, thành Lâm Tri lở xuống một hầm sâu. Trung hậu đi thám địa huyệt 7 ngày lâu, tới lúc trở về thì dung nhan xinh tốt, rồi đó ngũ độn về làng Pháp Mã, Tuyên Dương tới cưới đem về, 10 phần chắc chẳng sai ngoa, xin đương đương liệu định." Thừa tướng Nhan Trịnh bước ra tâu rằng: "Nếu Trung hậu đã gây dung hoán cốt thì chẳng có phép tài như xưa." Công chúa lại tiếp lấy thưa rằng: "Xin cho nhi nữ lãnh binh tới Lâm Tri mới hãn tường tự sự. Trước là đi cứu nạn cho phò mã, sau là trả thù cho Phục Dương. Buồn tàu quốc mẫu nương nương đừng nghi ngại mà lỗi đường trung hiếu." Ân hậu cảm mừng, bá quan thấy đều đẹp dạ, liền truyền thao luyện 10 môn binh mã và 8 vị tổng binh, những là Ân Long, Ân Phụng, Ân Hổ, Ân Báu, Mã Trinh, Mã Lương, Thôi Nghĩa và Thôi Tú. 8 viên đại tướng quỳ lạy xong, ân hậu phán rằng: Tám vị bảo hộ công chúa tới Lâm Tri phải đề phòng cẩn thận, chứ còn sử phụ thiệt là tài trí hơn người. Tám vị cúi lại vâng lời, công chúa cũng tạ ơn quốc mẫu. Ân hậu lại truyền đội thị dọn tiệc mà chúc cho con xuất binh đắc thắng, mã đáo thành công. Lại còn chỉ e bên trung hậu pháp lực thần thông, dặn dò phải đề phòng cho lắm. Tiệc mãn rồi, ân hậu bãi triều, công chúa cũng về cung sắp đặt. Qua ngày sau đầu canh năm, tám vị tổng binh tới giáo trường tra điểm binh mã. Công chúa thì cũng tới chiêu dương từ biệt mẫu thân. Mẹ con đều rơi lụy dầm về, còn với mẹ đôi phương Nam Bắc. Bá quan cũng đều đủ mặt, tới đưa công chúa, khởi binh, kéo cờ phát pháo khai thành, chỉ thẳng Lâm Tri tấn phát. Quân sĩ vui lòng hăm hở, non sông chẳng quản hiểm nguy, giấy cùng trời trung hiếu lưỡng đắc chi, trước thờ cha sau thờ chồng cho trọn tiết. Bầu xiết kể phỉ tình đái nguyệt, quyết một lòng xuất tử nhập sinh, quân reo trống giống inh inh, quân đã tới Bạch Mã địa đầu giao giới. Quân thám tử trở về tâu rằng: đây là quan ải của nước Tề, xin công nương hạ lệnh. Công chúa bèn truyền quân phát pháo an dinh, dây chặt thành Lâm Tri bốn phía. Đang lúc tuyên dương lâm triều, quan hoàng môn vào tâu rằng: đây có Lỗ Lâm công chúa đem binh tới dây thành, nên tôi vào tâu với triều đình, xin bệ hạ lo phương cự địch. Tuyên dương cả kinh, hỏi Yến Anh rằng: ngựa thề đến tại Tương Giang có hơn 300 trận mới về triều, chưa được mấy ngày, nay công chúa lại cử binh tới đây, ngự thê lại phải mang cực khổ nữa chăng? Yến Anh tâu rằng: xin bệ hạ mời quốc mẫu tới thì mới lưu được binh Lỗ Lâm. Tuyên Dương nhậm lời, liền sai nội thần vào Chiêu Dương cung mà thỉnh quốc mẫu. Nội thần dâng lệnh vào tâu với trung hậu rằng: thiên tử có việc cơ mật, mời quốc mẫu ngự giá lâm triều. Trung hậu nghe có chỉ đòi, cũng lật đật lâm triều nghị sự. Khi trung hậu đi tới Kim Loan điện, Tuyên Dương liền xuống ngay rất mừng, vợ chồng thi lễ ân cần. Vợ chồng thi lễ ân cần, đều ngồi xuống nơi kim ỷ. Trung hậu tâu: chẳng hay bệ hạ đòi thần hậu có việc gì chăng? Tuyên Dương mới thuật lại các việc công chúa nước Lỗ cử binh tới dây cho trung hậu nghe một hồi. Trung hậu tâu rằng: Lỗ Lâm thiệt là lớn mật, còn ân hậu làm việc to gan, dám cử đại binh đến gây sự lăng loàn. Nó muốn tới đặng tìm chồng là Ngô Khởi. Buông tâu bệ hạ, thờ hậu xin xuất binh ra mà bắt Lỗ Lâm công chúa đặng rửa hờn. Kẻo vậy, nó khoe khoang thần võ. Tuyên Dương cả mừng, liền truyền chúng tướng sửa soạn binh giáp, chờ ngày mai xuất trận. Nói về Bạch Liên Thánh Mẫu, đang khi ngồi trên tòa sen, thấy trận gió thổi qua rất lớn, chiếm tay làm một quẻ, biết rõ Lỗ Lâm công chúa hưng binh, qua đến Lâm Tri, bèn than rằng: con muốn làm quỷ phương xa, nên không sợ vô diệm là một tay lợi hại. Tình thầy trò rất nên thân ái, nếu để vậy mà ngó sao đành. Than rồi, liền bước xuống tòa sen, lấy bảo bối để vào trong tay áo, và dặn Tiên Đồng ở lại động giữ gìn. Rồi hóa hào quang bay tới Lâm Tri tức khắc. Khi tới nơi, bèn đến trước quân môn kêu nói với quân giữ cửa rằng: có thành mẫu ở Báo Châu Động tới đây. Quan chánh ty vào thưa lại. Công chúa cảm mừng, liền truyền dọn hương án ra rước thánh mẫu. Gặp nhau mừng rỡ rồi đi thẳng vào quân dinh. Thánh mẫu bèn nói: thầy trò ly biệt đã ba thu có lẽ, vì ban sơ con chẳng nghe lời, bởi vậy nên con mới mắc nơi dòng lao khổ. Nay vô diệm đã dung nhan biến cải, tinh thần lại mạnh mẽ hơn xưa, tình sư đệ không lẽ làm lơ, nên phải tới cho con pháp báu. Nếu như vô diệm xuất binh, thì con dùng hai món bảo bối này mà bắt nó mới xong. Công chúa hết lòng mừng rỡ, bèn lật đật lạy tạ ơn thầy. Rồi Trường Quân dọn bày tiệc chay ra thết đãi. Tiệc xong rồi, Thánh Mẫu từ biệt, hóa hào quang bay lên trên mây. Công chúa liền quỳ lạy giữa thinh không, đưa sư trưởng trở về tiên động. Khi công chúa đã đưa Thánh Mẫu về động rồi, bèn vào giữa quân trung, điểm 8 viên chiến tướng. Mỗi viên quản xuất dẫn 2.000 binh, kéo đến phía bên thành Tề Đông phá ải. Chúng tướng Lỗ đều ráng sức hết bình sinh đánh phá, cho rõ tài hào kiệt, nên 8 hướng quân reo ỏi đất, 4 phương pháo nổ vang trời. Quân thám tử Tề hay được, chạy về Kim Loan Điện tâu bày sâu trước. Trung Hậu nghe tin, bèn truyền cho Dương Bình tổng soái, mở 4 cửa thành không được đón ngăn. Tuyền Dương nghe nói kinh hồn, bèn hỏi rằng: Ngự thê truyền cái gì vậy? Xin nàng chớ nên hở hang như thế. Xưa nay hễ có giặc tới thì cửa thành phải đóng lại, để những đồ quả pháo mà giữ ngăn. Nay ngự thê làm thế khiêu binh, quả nhân sợ lâm nguy bất trắc. Trung Hậu cười và tâu rằng: Lỗ Lâm dẫu có mật lớn bằng hòn núi, thần hậu chắc nó cũng không dám vào thành. Dương Bình hãy dâng theo quân lệnh thi hành, đừng trễ nải mà hỏng việc quốc gia đại sự. Dương Bình vâng lệnh, làm y như kế, mở hoác hết 4 phía cửa thành để trống lỏng. Nói về các tướng bên Lỗ, đem binh tới cổng thành. Khi tới nơi thấy 4 phía cửa thành đều mở hết, thì liền trở lại báo cho công chúa hay. Công chúa cười mà rằng: Trung Hậu làm kế dụ chim vào lòng, ta lại không biết sao. Nói rồi truyền tam quân không được vào, cứ ở ngoài khiêu chiến. Công chúa truyền lệnh xong, cầm cái chĩa ba tới trước thành kêu quân Tề nói rằng: Ta là Lỗ Lâm công chúa, con vua Lỗ Lăng Vương, vì hội thương gian thất lợi, chồng ta là Ngô Khởi bị bắt về đây. Quân bày hãy báo lại cho Trung Hậu hay, có ta tới tìm Ngô Phò Mã. Hãy mau mau đem ra trả, thì dạng sự giai hữu. Nếu cứ như cứng cổ ngang đầu, chừng ta bắt được sẽ phân da xẻ thịt. Quân nghe đều xỉn ốc, bèn báo lại cho Tuyên Dương với Trung Hậu hay. Tuyên Dương mới hỏi: Có ai ra lập đầu công lui binh Lỗ chăng? Hỏi vừa dứt tiếng, có một tên đại tướng bước ra xin đi. Tuyên Dương xem lại, người ấy tên là Lỗ Quốc Anh, là người anh hùng danh tiếng. Xem rồi bèn dạy rằng: Nguyên soái như có ra trận, xin bắt cho được công chúa đem về triều, trẫm sẽ gia phong cho quyền tước. Kế đó, Trung Hậu lại dặn thêm rằng: Như có ra binh thì phải đề phòng cho lắm, chứ chẳng nên khinh địch mà lâm họa to. Quốc Anh vâng dạ rõ rồi, rồi cầm thương lên ngựa, phát pháo xông ra. Công chúa xem xa xa, biết chắc là Lỗ Quốc Anh nguyên soái, bèn mắng rằng: Mi là đồ tham sanh huyết tử, mặt mũi nào dám tới đây thấy ta? Ngô Anh Dương đãi mi tước lộc ưu gia, có lẽ nào mi lại đành cam tâm phản quốc? Quốc Anh bèn dừng lại mà đáp rằng: Giả chăng đứng làm hào kiệt, phải tỏ rõ tướng thế sự. Vì Vận Tề đang lúc thạnh cường, chồng nàng còn phải đầu hàng, năm vua trong một buổi thấy đều võ mạng. Nếu nàng biết cơ đời mà minh đầu khử ám, thì vợ chồng sum hiệp đoàn viên, chẳng hơn đổi gối chiếc niệm nghiêng. Chồng vợ luống bơ vơ xa cách, khuyên mi hãy nghe lời ta biện bạch, về đầu Tề cho đặng chữ hiển chinh, làm chi xuất tử nhập sinh, lại đành để chồng nam vợ bắt. Công chúa nghe nói tức giận, hoa thương chỉ ba đâm tới như bay. Quốc Anh cũng đưa thương pháp ra đỡ. Công chúa thấy thương pháp của Quốc Anh lẹ như chớp, liều bề thắng không nổi, nên đâm bậy một chĩa và quất ngựa chạy dài. Quốc Anh cả thắng đuổi theo. Công chúa liền lấy cây lông tiên xích tới lên, hào quang đâm đạo nổ rền, chỉ nghe mình Quốc Anh mà rớt xuống. Quốc Anh tức thì bị tiên xích trói chặt, binh Lỗ áp tới bắt đem về. Lúc ấy binh Tề kêu lên ỏi, tuốt về thành cấp báo cho Tuyên Dương và Trung Hậu hay. Nương Nương ủ mặt châu mày, bèn hỏi rằng: Bây giờ ai dám ra đánh với Lỗ Lâm công chúa? Đông Lộ Dương là Điền Côn lãnh mệnh. Trung Hậu dặn rằng: Cùng khốn Mạc Truy, như công chúa có bại trận chi thí thì con đừng đuổi theo mà mang họa. Điền Côn dân dạ, liền lên ngựa, phát pháo khai thành xông ra. Công chúa lúc này còn đang khiêu chiến, nghe có tiếng pháo nổ vang thì biết, bèn giang ra vài chục thước. Điền Côn lại qua thương đâm tới trước, công chúa gạt đánh tiếp sau. Hai đàn đánh hơn mấy chục hiệp mà chưa định thấp cao. Vài lát công chúa tính bề không cựa lại, bèn ra lệnh vào vó ngựa chạy như bay. Điền Côn đứng dừng lại ngó theo và cả cười. Công chúa thèm thấy lấy làm tức giận, liền quay ngựa trở lại, lấy cây càn khôn xích tế lên. Điền Côn xem thấy phép tiên, bèn giục ngựa chạy về thành một nước. Càn khôn đánh không được Điền Côn vì Điền Côn chạy mất rồi. Công chúa la hét vang trời, lại tới dưới thành khiêu chiến nữa. Còn khi Điền Côn bại trận, chạy vào thành tâu tự sự cho Tuyên Vương hay, kẻ thấy có quân vào báo: Công chúa đã tới dưới thành công phá. Lúc này nguyên soái Tề Trinh bước ra lãnh mệnh. Thiên tử liền nhậm lời. Tề Trinh tức thì lên ngựa xông ra. Công chúa thấy mặt mắng rằng: Mi là loài súc vật, ở ra lòng bội chúa Cột Vinh. Ta nói thiệt, phen này quyết bắt cho đặng Tề Trinh, cho buồn thú phân thay giao nhục. Tề Trinh nghe nói ruột tầm đau mấy khúc, liền bơ thương đâm tới như bay. Công chúa tức thì đưa chĩa bay ra đỡ, đánh thôi bụi cát bay lấp đường. Công chúa bèn dừng lại, lấy cây càn khôn xích tế lên trên không. Hồng quang hai đạo túa lòa, đánh Tề Trinh té nhào xuống ngựa. Quân Lỗ ào ra bắt được, bèn dẫn tuốt về dinh. Công chúa đắc thắng ý mình, lại giục ngựa tới dưới thành kêu réo. Quân Tề lật đật vào báo cáo, vợ chồng Tuyên Vương nghe nói cả kinh. Kế đó thấy có một vị bước ra là Luyên soái Lưu Trinh, khi xuất trận nguyện bắt con cẩu phụ. Trung Hậu bèn nói: Nguyên Dung chẳng phải tay đối thủ. Nhưng Lưu Trinh cứ một quyết ra binh mà thôi. Trung Hậu cực chẳng đã phải nhậm lời. Công chúa thắng luôn 8 trận trong mấy khắc, bắt được 4 viên đại tướng Tề. Lúc này Tuyên Vương khi tỉnh khi mê, không biết phương kế chi mà lui binh giặc. Yến Anh khi ấy trong lòng như dao cắt, bèn bước ra tâu rằng: Xin bệ hạ đưa Ngô Khởi trả cho Lỗ Lâm mà chuộc 4 người bị bắt, rồi sau sẽ làm hàng biểu đưa tới. Trong một khắc ắt xong. Trung Hậu nghe nói nổi xung mà rằng: Quái tặc nói thiệt hay là giả? Sao có biệt thị ai giáp vậy? Như Mùa Khởi muốn trở về nhà, chỉ có một lúc chiêm bao mới đặng. Vậy để cho ai gia xuất trận, thử coi con cẩu phụ tài phép thế nào. Nói rồi truyền quân dẫn ngựa, lấy đao nai nịch tức thì xông ra trước trận. Còn Tuyên Dương lên giọng địch lầu quan chiến. Trung Hậu lại bảo Yến Anh đi theo hầu. Như tôi kể rớt người sau, phát pháo ra thành. Khi công chúa thấy có nữ tướng ra trận thì hỏi rằng: Mi là ai đó? Hãy nói tên họ đi mà chịu chết cho rồi. Trung Hậu nói: Ta là Trung Vô Diệm, Mi không biết hay sao, dám tới đây lừng lẫy. Công chúa nghe nói lấy làm lạ, bèn ngơ ngẩn và nói rằng: Hồi Tương Giang đại hội, mặt Trung Hậu y như quỷ như ma, nay Trung Hậu nào lại được đẹp như ngọc như ngà. Mi chắc là con nữ tỳ giả xưng làm Trung Vô Diệm, ta há dễ không biết hay sao. Vậy ngươi mau hãy trở về, bảo Trung Hậu ra đây, bằng trái mạng thì ta bêu đầu thị chúng. Trung Hậu cười và nói rằng: Ấy là tại hồng phước của chúa ta, số gì nàng chưa có rõ, để ta nói lại cho nghe. Trung Hậu bèn kể đầu đuôi sự cởi lốt và nói rằng: Như nàng bây giờ bằng lòng quy thuận thì đặng bề vinh hiển, giả lại vợ chồng cũng được sum dày. Nếu nàng trái lời ta, chắc là không ngồi ăn nơi Dương Thế. Công chúa nói, nếu nàng phải là Trung Hậu thì phải đem Ngô Phò Mã trả lại cho ta. Được vậy hai nước mới giao hòa, muôn sự chi đều bỏ hết. Trung Hậu nói, như nàng muốn kiếm ai thì còn có thể, chứ như Ngô Phò Mã thì đã chết rồi. Nghe lời ta quy thuận về Tề, chừng sau sẽ kiếm kẻ anh hùng khác mà về duyên can lệ. Công chúa nghe nói khóc và kể lễ, rồi hỏi rằng, nếu đã giết Ngô Phò Mã, xin đem thi hài trả lại cho ta, đặng ta phò linh cữu về nhà, rồi sẽ hai đứa giao hòa như trước. Trung Hậu nghe vậy, bèn kêu Yến Anh nói nhỏ rằng, phải làm như vậy, như vậy. Yến Anh liền bay ngựa về thành, truyền Thợ Mã làm một cái đầu bằng giấy, giống như đầu của Ngô Khởi, rồi đem bêu nơi cửa thành. Trung Hậu ngó thấy Yến Anh đã làm y như kế, bèn kêu công chúa hỏi rằng, nàng hãy xem thử cái đầu đó có phải của đầu Ngô Phò Mã chăng? Công chúa liền ngửa mặt ngó lên, thấy quả là đầu chồng mình, thì thất kinh té nhào xuống ngựa chết giấc. Quân sĩ xúm lại cứu tỉnh. Giây lát công chúa mở mắt ra và khóc rằng, dưỡng ngức trăm năm can lệ. Ai ngờ một thuở rẽ phân, phu quân ôi, nay chàng lâm tri phưởng phất hồn quê, còn thiếp miền lỗ quốc biết ai nương tựa. Lúc ấy vua Tôi Tiêu Dương cũng tưởng là đã chém Ngô Khởi rồi, ai nấy thể đều thất sắc. Yến Anh tới tâu rằng, ấy là mưu cao của quốc mẫu, làm cho công chúa rối loạn tinh thần. Tuyên Dương và văn võ ai nấy khi ấy cũng mừng. Trung Hậu lúc này vỗ tay cười ha hả, kêu công chúa mà tỏ sự nhân tình rằng, ai già bấy lâu thương vợ chồng nàng là kẻ tài năng, nay bây giờ ta mới nói thiệt. Ngô Phò Mã vẫn còn chưa chết, người đang yên ẩm ở nơi Kim Dịch Đình. Như nàng quy phục thuận tình thì vợ chồng sẽ đoàn viên cúc nhục. Thôi, để bốn tướng trả về cho ta, thì ta sẽ đưa Phò Mã trở lại cho. Nói rồi truyền quân liền đầu xuống, cho công chúa lại gần xem, quả là đầu bằng giấy rõ ràng. Công chúa mừng rỡ, vội vàng liền xuống ngựa quỳ thưa rằng, Ngô Phò Mã thiệt là chưa chết, thiếp cảm ơn quốc mẫu ngàn trùng. Thiếp mà tới đây là cũng chẳng qua tình nghĩa vợ chồng, nên làm ra sự can phạm đến cửu trùng, xin quốc mẫu thứ tội. Trung Hậu nói, công chúa hãy về dinh an nghỉ, tới canh ba sẽ đưa Phò Mã trả cho, cùng nhau tăng tính sự giao hòa, cho khỏi việc can qua giấy động. Công chúa tức thì vâng tạ, rồi thâu binh trở về dinh an nghỉ và đợi tin. Nói về công chúa Lỗ Lâm, khi nghe Chung Vô Diệm phán đoán mấy lời thì vừa dạ bèn thâu binh trở lại dinh an nghỉ và đợi tin. Còn Trung Hậu cũng trở về thành. Tuyên Dương ra tiếp rước vào trong. Trung Hậu liền bảo nhỏ Yến Anh tới Kim Dịch Đình lén lấy cho được đồ y phục của Ngô Khởi. Yến Anh lập tức thi hành, rồi vợ chồng đồng nhau trở về Chiêu Dương cung đàm đạo. Khi về tới nơi, nội giám dọn tiệc dâng liền. Tuyên Dương ngồi lại, Trung Hậu vội khiến tỳ nữ đi làm một hình nhân bằng cỏ và dặn kế như vậy, như vậy. Cung dân làm giây lát đã xong, kế Yến Anh đem áo mão của Ngô Khởi về. Trung Hậu xem thấy rất mừng, liền truyền cho Yến Anh đi làm một cái đầu bằng giấy nữa. Yến Anh tức thì ra lệnh, làm y như cách thức khẳng hoi, rồi đem đèn dâng liền cho Trung Hậu. Đầu đó xong cả, các việc an bài, Trung Hậu bèn cho phép ai nấy về dinh an nghỉ, còn nữ tỳ cũng bãi việc hầu hạ ban đêm. Lúc này, còn có một mình Trung Hậu đi ra đi vào, suy nghĩ. Bỗng đâu trống tiêu lột vừa trở khắc, Trung Hậu liền vội vã bước ra giữa trời, tay bắt quyết thiên can, chân đạp ấn ngưu đẩu, miệng đọc thần chú truyền triệu chư thần. Vài lát thấy mây gió nổi đến tưng bừng, chư thần ở giữa không trung sa xuống, thi lễ và hỏi rằng, chẳng hay tinh quân đời anh em chúng tôi đến có việc chi dạy bảo. Trung Hậu đáp rằng, khi hội Tương Giang, ai gia có thâu phục đặng Ngô Khởi, đem về Tề, bây giờ còn ở tại nơi dịch đình. Nay vợ nó là công chúa Lỗ Lâm đang hưng binh tới thành Lâm Tri Vây Phủ. Bởi cớ ấy, Aya xin phiền cùng chư vị mau đi thâu tám hồn thất phách Ngô Khởi đem về đây. Chư thần vâng lệnh thẳng tới Kim Dịch Đình, thấy Ngô Khởi đang đau bệnh tương tư, còn nằm trên giường thiêm thiếp, bèn làm phép ở trên thiên linh cái, thâu hồn phách đem lại dâng cho Trung Hậu nương nương. Trung Hậu tiếp lấy linh hồn của Ngô Khởi, bỏ vào hình cỏ và thư một đạo linh phù, ếm trên cái đầu hình nhân ấy. Vài lát, Ngô Khởi bằng cỏ biết đi biết nói, cũng như người sống không sai. Trung Hậu bèn đòi nội thần Lập Dương Kiết tới bảo rằng: người hãy dâng sắc chỉ, đưa Ngô Khởi tới trả cho Lỗ Lâm và đổi bốn vị tướng bị giam cầm đem về đây lập tức, Ai Gia sẽ trọng thưởng. Dương Kiết lãnh mệnh, dẫn theo 500 quân Ngự Lâm cùng Ngô Khởi giả cầm côn lên ngựa, thẳng tới dinh Lỗ mà thông báo. Bên Bình Lỗ nghe nói có Ngô Phò Mã trở về, liền lật đật vào báo hỷ tin cho công chúa hay. Lỗ Lâm cả mừng, vội vàng chạy ra tiếp rước.